Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ năm mùng 3 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư hôm qua. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Xuân Khánh sẽ thuật lại sứ vụ tông đồ dân biển của nữ tu dòng Đức Bà ở Mindanao, Philippines, giúp các ngư dân nghèo thoát cảnh thất vọng. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Thánh Gioan Maria Vianney yêu mến Đức Mẹ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Tứ Quyết đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các ký giả và nhân viên báo Công giáo Avvenire tương lai ở Italia hãy chống lại nền văn hóa vội vã và hời hợt. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày mùng 1 tháng 5 vừa qua, dành cho 400 người thuộc ban giám đốc, ban biên tập, các nhân viên và gia đình của báo Tương Lai, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập báo. Báo này cũng như đài truyền hình TV2000 và hãng tin SER là sở hữu của Hội đồng Giám mục Italia. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong tư cách là giáo hội, chúng ta cũng đang phải đương đầu với ảnh hưởng của một nền văn hóa vội vã và hời hợt. Điều người ta coi trọng không phải là kinh nghiệm, nhưng là những gì tức khắc, vừa tầm tay và có thể tiêu thụ ngay. Thay vì đối chiếu và đào sâu vấn đề, người ta có nguy cơ đi theo một thứ mục vụ hoang hô, chiều theo tư tưởng của đa số, và sự mất định hướng lan tràn của các ý kiến không gặp gỡ nhau. Trước tình trạng trên đây, Đức Thánh Cha nói, Thánh Giuse thợ làng Nazareth kêu gọi chúng ta hãy cấp tốc tìm lại ý nghĩa sự chậm rãi lành mạnh, bình tĩnh và kiên nhẫn. Qua sự thinh lặng, Thánh Nhân nhắc nhở chúng ta rằng tất cả đều bắt đầu bằng sự lắng nghe, vượt lên chính mình để cởi mở đón nhận lời nói và lịch sử của tha nhân. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ các ký giả và nhân viên báo Tương Lai đừng mệt mỏi trong việc khiêm tốn tìm kiếm sự thật, bắt đầu từ việc siêng năng đọc tin mừng của Chúa. Ước gì đó là đường hướng biên tập kèm theo sự liêm chính của anh chị em. Anh chị em sẽ được ánh sáng để phân định và những lời chân thật để đón nhận thực tại, gọi nó bằng tên thật. Anh chị em hãy để cho những gì xảy ra gọi hỏi, hãy lắng nghe, đào sâu, đối chiếu. Hãy góp phần khắc phục những đối nghịch vô ích và tai hại. Qua chứng tá công việc làm, anh chị em hãy đồng hành với mọi người đang xả thân cho công lý và hòa bình.
Vatican. Tòa Thánh ghi nhận sự kiện Đức Hồng Y George Bell, Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh, sẽ bị xét xử tại Australia vì những lời cáo buộc lạm dụng tính dục trẻ em. Hôm mùng 1 tháng 5 vừa qua, sau nhiều tuần lễ cứu xét các nhân chứng, bà thẩm phán điều tra ở thành phố Melbourne, Belinda Wellington, đã quyết định rằng Đức Hồng Y Bell sẽ bị xét xử về một số lời cáo buộc. Cùng ngày mùng 1 tháng 5, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Book, ra thông cáo cho biết, Tòa Thánh ghi nhận quyết định do nhà chức trách tư pháp ở Australia đưa ra liên quan đến Đức Hồng Y George Bell. Năm ngoái, Đức Thánh Cha đã cho Đức Hồng Y nghỉ phép trong một thời gian để tự vệ, chống lại những gì ngài bị cáo buộc. Quyết định này của Đức Thánh Cha nay vẫn còn hiệu lực. Luật sư của Đức Hồng Y cũng ra thông cáo nói rằng, Đức Hồng Y George Bell vẫn luôn luôn hoàn toàn cộng tác với cảnh sát bang Victoria, và luôn kiên trì xác quyết mình vô tội. Ngài đã tự nguyện trở về Australia để đương đầu với những lời cáo buộc ấy. Đức Hồng Y sẽ tự vệ chống lại những lời cáo buộc còn lại. Ngài muốn cảm ơn tất cả những người hỗ trợ ngài tại Australia cũng như tại nước ngoài trong thời gian qua, và biết ơn vì sự tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện cho ngài. Ngày xét xử sẽ được ấn định tại phiên tòa là ngày mùng 2 tháng 5 tại tòa án bắt đầu lúc 9 giờ ở Melbourne. Theo báo chí, vụ xét xử này có thể sẽ kéo dài và theo điều kiện tại ngoại, và Đức Hồng Y không thể rời Australia.
Bang ghi, 16 tín hữu Công giáo, trong đó có một linh mục, đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công nhà thờ Đức Mẹ Fatima ở Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi hôm 1 tháng 5 vừa qua. Các tín hữu tụ tập tại thánh đường để mừng lễ kính thánh Giuse thờ. Khoảng 10 giờ sáng, một nhóm võ trang đã bắn súng và ném lựu đạn vào các tín hữu. Ngoài số người bị thiệt mạng, còn có 60 người khác bị thương. Cha Walter Pra Mazangwe, trưởng ấn tòa tổng giám mục Bangui cho biết, trong số những người bị tử thương có cha Anbe Tuokwaman Bapa. Từ 5 năm nay, Cộng hòa Trung Phi ở trong tình trạng xung đột giữa phiến quân Seleka theo Hồi giáo và các nhóm chống Balaka võ trang, phần lớn là các tín hữu Kitô, cùng với nhóm PK5 mệnh danh là những người Hồi giáo tự vệ. Nhà thờ Đức Mẹ Fatima ở gần khu vực có đa số người thuộc nhóm PK5. Tại đây, từ ngày 8 đến 10 tháng 4 vừa qua, có 21 người bị giết khi một đoàn quân bảo hòa của Liên Hiệp Quốc cùng với các lực lượng an ninh địa phương tìm cách giải giáo các băng đảng bất lương. Sau vụ tấn công thánh đường Công giáo, một đền thờ Hồi giáo đã bị thiêu hủy, trong đó có 2 tín hữu Hồi giáo bị thiêu sinh.
London, Chủ nhật 29 tháng 4 vừa qua, hàng chục ngàn tín hữu Công giáo ở Anh Quốc đã tham dự các buổi đọc kinh Mân Côi dọc theo các bờ biển tại nước này với hơn 400 nhóm. Biến cố này được coi là cuộc tập hợp các tín hữu Công giáo đông đảo nhất kể từ cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tại nước Anh hồi năm 2010. Họ tập hợp theo từng nhóm, có nhóm vài gia đình, nhưng cũng có những nhóm đông đảo hàng trăm người. Cuộc đọc kinh Mân Côi được cổ võ thực hiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm luật cho phá thai bắt đầu có hiệu lực tại Anh Quốc. Ban tổ chức cho biết, buổi đọc kinh Mân Côi cũng giúp bài trừ những đe dọa hiện nay đối với đức tin, phẩm giá con người và hòa bình, đồng thời khích lệ tăng cường đức tin. Đức Thánh Cha và nhiều giám mục ở Anh lên tiếng ủng hộ, cổ võ và chúc lành cho các tín hữu tham gia các cuộc đọc kinh Mân Côi. Sáng kiến này lấy cảm hứng từ cuộc đọc kinh Mân Côi được tổ chức hồi năm ngoái dọc theo biên giới Ba Lan, với sự tham dự của hàng trăm ngàn tín hữu tại 4.000 địa điểm, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima và khẩn cầu ơn phù trợ của Đức Mẹ cho đất nước Ba Lan và toàn thế giới.
Lvov, hàng ngàn bạn trẻ Kitô đã tham dự cuộc gặp gỡ do Cộng đoàn Taizé bên Pháp tổ chức lần đầu tiên tại Ukraine từ ngày 27 tháng 4 đến 1 tháng 5 vừa qua. Thầy Alois, tu viện trưởng Taizé, nói cho báo Công giáo Pháp La Croix rằng, chúng tôi đã chờ đợi cuộc gặp gỡ này từ lâu. Có rất nhiều bạn trẻ Ukraine đến tham dự. Thật là điều tốt đẹp. Trong những năm qua, hàng ngàn bạn trẻ Kitô Ukraine vẫn thường tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu do Cộng đoàn Taizé tổ chức vào cuối năm tại một thành phố ở đại lục này. Ví dụ, đã có hơn 2.800 bạn trẻ Công giáo và chính thống Ukraine tham dự cuộc gặp gỡ do Taizé tổ chức tại thành phố Basilea, Thụy Sĩ, từ ngày 28 tháng 12 năm ngoái đến 1 tháng Giêng năm nay. Vì thế, đối với các bạn trẻ Ukraine, tham dự cuộc gặp gỡ được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Lvov thực sự là một điều vui mừng và cảm động. Thành phố này chỉ cách biên giới Ba Lan 70 cây số. Trong số các bạn trẻ đến tham dự, cũng có nhiều bạn trẻ từ Ba Lan. Trong 4 ngày gặp gỡ, các bạn trẻ đã cầu nguyện chung với nhau, kể cả với các gia đình đón tiếp và cho họ trú ngụ, tham dự các buổi suy niệm và chia sẻ. Họ cũng được dịp tham quan thành phố và sinh hoạt chung. Cộng đoàn Taizé ở Pháp là một tu viện đại kết có khoảng 100 tu hinh thuộc nhiều hệ phái Kitô, Công giáo, Tin lành, Anh giáo và Chính thống. Thầy Alois Loge là một tín hữu Công giáo người Đức, kế nhiệm vị sáng lập là thầy Roger Skus người Thụy Sĩ.
Pesaro, từ ngày 28 tháng 4 đến 1 tháng 5 vừa qua, Đại hội Toàn quốc Italia lần thứ 41 của phong trào canh tân trong Thánh Linh đã tiến hành tại thành phố Pesaro với sự tham dự của 10.000 thành viên. Chủ đề được chọn cho Đại hội Toàn quốc năm nay là dụ ngôn người Samaritano nhân lành. Ông Sanvarot Martinez, chủ tịch phong trào, giải thích rằng, chăm sóc anh chị em là góp phần chống lại trào lưu ích kỷ trên thế giới bằng cách phổ biến tình liên đới xuất phát từ tình thương. Chỉ có tình liên đới này mới sinh ra tình huynh đệ và tình bạn lâu bền giữa con người với nhau. Phong trào canh tân trong thánh linh ở Italia hiện có hơn 250.000 thành viên thuộc 1.900 nhóm và cộng đoàn. Phong trào cũng đảm trách 9 sứ vụ tại nước ngoài, trong đó có Cộng hòa Moldova, Israel và Jordani, cùng với những trường huấn luyện, một nhà xuất bản, một ngân quỹ nhắm thăng tiến các dự án hữu ích xã hội, và một công ty dịch vụ chuyên tổ chức các sự kiện và các hoạt động.
Washington, Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, tố giác tình trạng sa sút thêm về vấn đề này tại nhiều nước trên thế giới trong năm qua. Trong phúc trình công bố hôm 25 tháng 4 vừa qua, ông Daniel Mark, Chủ tịch Ủy ban về tự do tôn giáo cho biết tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới trở nên trầm trọng hơn, thường do các chế độ độc tài hoặc do các chiêu bài gọi là để phòng ngừa nạn khủng bố. Phúc trình đặc biệt nói đến 16 quốc gia cần được quan tâm hơn vì những hạn chế tự do tôn giáo. Danh sách các nước này trong năm 2017 không thay đổi so với phúc trình về tình trạng năm 2016. Trong số các nước này có Myanmar, Cộng hòa Trung Phi, Trung Quốc, Eritrea, Iran, Nigeria, Bắc Triều Tiên, Pakistan, Nga, Ả Rập Saudi, Sudan, Syria, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan và Việt Nam. Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế được chính phủ Mỹ thành lập cách đây 20 năm, theo luật về tự do tôn giáo quốc tế, và 8 thành viên ủy ban do Tổng thống và Quốc hội lưỡng đảng bổ nhiệm. Trong số này có các nhà khoa học và nhà ngoại giao thuộc các tôn giáo khác nhau. Trong đó hiện có cha Thomas Rezé, dòng tên 73 tuổi, nguyên là chủ nhiệm tạp chí America. Trong phúc trình mới công bố, Ủy ban đề nghị chính phủ Mỹ đặt vấn đề tự do tôn giáo lên hàng ưu tiên trong chính sách đối thoại và an ninh của mình.
Oslo, con số trẻ em được rửa tội trong giáo hội công giáo tại Na Uy tăng gấp đôi trong vòng 10 năm qua. Mạng thông tin Công giáo Na Uy truyền đi ngày 28 tháng 4 vừa qua cho biết, năm 2008 có 527 trẻ em được rửa tội trong công giáo. Năm ngoái 2017, con số này tăng lên 969 em. Trái lại, số người được rửa tội trong giáo hội Tin lành Lutheran Na Uy giảm sút nhiều. Năm 2001, 81,4% trẻ em được rửa tội trong Tin lành. Năm 2017, chỉ còn 53,1%, tức là giảm 28,3%. Theo ông Hans Rosin, trưởng ban thông tin của giáo phận Oslo, hiện nay tại Na Uy có 152.000 tín hữu công giáo có đăng ký. Vì không phải gia đình công giáo nào từ nước ngoài đến Na Uy đều đăng ký với giáo hội, nên số tín hữu công giáo thực sự tại nước này có thể nhiều hơn 100.000 người, tức là khoảng 252.000 tín hữu.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi buổi ý kiến Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua.
Được thánh hóa bởi hoạt động của Chúa Thánh Thần, nước rửa tội làm cho tín hữu bị chôn vùi trong cái chết với Chúa Giêsu để sống lại cho cuộc đời bất tử. Khi từ bỏ Satan, tội lỗi, các quyến rũ của sự dữ và tuyên xưng đức tin của giáo hội, tín hữu lựa chọn với tinh thần trách nhiệm, cuộc sống cần được diễn tả ra với các cử chỉ cụ thể suốt đời. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha đã nói như trên với tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi gặp gỡ chung sáng thứ Tư hàng tuần hôm qua. Trong bài huấn dụ, Ngài tiếp tục giải thích ý nghĩa các lễ nghi chính của việc cử hành bí tích rửa tội. Trước hết là nước, được giáo hội khẩn nài quyền năng của Chúa Thánh Thần đến thánh hóa để nó có sức mạnh tái sinh và canh tân. Đức Thánh Cha nói,
L'acqua è matrice di vita e di benessere, mentre la sua mancanza provoca lo spegnersi di ogni fecondità, come capita nel deserto.
Nước là mẹ của sự sống và sự phong phú, trong khi thiếu nước làm tắt ngấm mọi sự phong phú như xảy ra trong sa mạc. Tuy nhiên, nước cũng có thể gây ra chết chóc khi nó nhận chìm trong dòng chảy của mình, hay khi nhiều quá nó cuốn trôi mọi sự. sau cùng nước có khả năng rửa, làm sạch và thanh tẩy. Từ biểu tượng tự nhiên được thừa nhận một cách đại đồng này, Thánh Kinh miêu tả các can thiệp và các lời hứa của Thiên Chúa qua dấu chỉ của nước. Tuy nhiên, quyền năng tha tội không ở trong nước, như Thánh Ambrogio đã giải thích cho những người mới được rửa tội. Bạn đã trông thấy nước, nhưng không phải nước nào cũng chữa lành. Chữa lành là nước có ơn thánh của Chúa Kitô. Hoạt động là của nước, sự hữu hiệu là của Chúa Thánh Thần. Vì thế giáo hội khẩn nài hoạt động của thần khí trên nước, để những người sẽ lãnh nhận bí tích rửa tội trong nước, được chôn vùi với Chúa Kitô trong cái chết và sống lại với Ngài trong cuộc sống bất tử. Lời cầu làm phép nước nói rằng Thiên Chúa đã chuẩn bị nước, đây là dấu chỉ của bí tích rửa tội và nhắc nhớ các hình ảnh diễn tả trước trong Thánh Kinh. Thần khí Chúa bay là trên mặt nước thời khai nguyên và khiến cho nó trở thành mầm sống. Nước của lụt hồng thủy ghi dấu sự kết thúc của tội lỗi và lúc khởi đầu của sự sống mới. Qua nước biển đỏ, con cái Abraham được giải thoát khỏi ách nô lệ của Ai Cập.
Trong tương quan với Chúa Giêsu, ta nhớ tới việc thanh tẩy trong sông Giô-đan, máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Ngài, và lệnh truyền cho các môn đệ rửa tội cho mọi dân tộc nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Mạnh mẽ trong niềm tin ấy, chúng ta xin Thiên Chúa đổ xuống trên nước của giếng rửa tội ân thánh của Chúa Kitô đã chết và sống lại. Và như thế, nước này được biến đổi thành nước mang trong mình sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Và với nước có sức mạnh của Chúa Thánh Thần này, chúng ta rửa tội cho dân chúng ta rửa tội cho người lớn, trẻ em, tất cả. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Santificata l'acqua del fonte, bisogna disporre il cuore. Si benedice l'acqua, adesso benediciamo il cuore. Disporre il cuore per accedere al battesimo. Ciò avviene con la rinuncia a Satana e la professione di fede, due atti strettamente connessi tra loro.
Sau khi nước của giếng rửa tội được thánh hóa, chúng ta làm phép nước, giờ đây chúng ta làm phép con tim, để đạt tới bí tích rửa tội. Điều này xảy ra với việc khước từ Satan và tuyên xưng đức tin là hai cử chỉ gắn liền nhau. Trong mức độ trong đó tôi nói không với các gợi ý của ma quỷ là kẻ chia rẽ, tôi có thể nói có với Thiên Chúa là đấng gọi tôi đồng hình đồng dạng với Ngài trong tư tưởng và việc làm. Ma quỷ chia rẽ, Thiên Chúa luôn hiệp nhất cộng đoàn, hiệp nhất con người thành một dân duy nhất. Chúng ta, vài người mà ta không biết rõ tung tích, luôn luôn thành công trong việc lừa dối nhưng một cách không rõ ràng. Chúng ta nói, điều này tốt với Thiên Chúa và tốt với ma quỷ. Thật thế chúng ta nói vậy, nhưng mà không được như thế, hoặc là bạn ở tốt với Thiên Chúa, hoặc là bạn ở tốt với ma quỷ. Chính vì vậy, việc khước từ và cử chỉ tuyên xưng đức tin đi đôi với nhau.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, không thể gắn bó với Chúa Kitô bằng cách đặt ra các điều kiện. Cần phải tách rời khỏi vài sợi dây nào đó để có thể thực sự ôm lấy tha nhân, cần chặt đứt các cây cầu để chúng lại sau lưng để bắt đầu con đường mới là Chúa Kitô. Câu trả lời cho các câu hỏi, anh chị em có từ bỏ Satan, mọi việc của nó và mọi quyến rũ của nó không, là công thức ở ngôi thứ nhất số ít, con từ bỏ. Ta trả lời như vậy, chúng ta, đúng, chúng ta trả lời một cách vô danh, hay là chúng ta từ bỏ, nhưng ở đây tôi từ bỏ. Việc tuyên xưng đức tin của giáo hội cũng theo cùng cách thức ấy, khi nói con tin. Con từ bỏ và con tin. Đây là nền tảng của bí tích rửa tội. Đây là một sự lựa chọn có trách nhiệm, đòi buộc được diễn tả ra bằng các cử chỉ cụ thể, niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Cử chỉ đức tin giả thiết một dấn thân rằng bí tích rửa tội sẽ giúp duy trì với lòng kiên nhẫn trong các hoàn cảnh khác nhau và thử thách của cuộc sống. Chúng ta hãy nhớ sự khôn ngoan cổ xưa của dân Israel. Hỡi con, nếu con trình diện để phục vụ Chúa, hãy chuẩn bị chịu thử thách, nghĩa là hãy chuẩn bị chiến đấu. Anh chị em thân mến, khi chúng ta nhúng tay vào nước thánh và làm dấu thánh giá, khi bước vào một nhà thờ, chúng ta đụng vào nước thánh và làm dấu thánh giá, chúng ta hãy nghĩ tới bí tích rửa tội mà chúng ta đã nhận lãnh với niềm vui và lòng biết ơn. Nước này nhắc nhớ bí tích rửa tội của chúng ta, nước thánh nhắc nhớ bí tích rửa tội, và chúng ta hãy canh tân tiếng Amen, tôi hài lòng, để sống chìm ngập trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ các nước nói tiếng Pháp, đặc biệt các bạn trẻ thuộc giáo phận Rouen do Đức Cha Le Brun hướng dẫn, các bạn trẻ Saint-Prieur cùng với Đức Cha Mout. Ngài nhắn nhủ các bạn trẻ khi làm dấu thánh giá với nước thánh tẩy, hãy nhớ tới bí tích rửa tội gắn bó họ với Chúa Kitô và cuộc sống mới trong đức tin và dấn thân làm chứng cho Chúa. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Canada và Hoa Kỳ, cách riêng các thành viên Hiệp hội Công giáo trải dài. Ngài cảm ơn họ về sự trợ giúp tái thiết Puerto Rico. Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, và nhắc cho mọi người biết bí tích rửa tội cử hành trong phụng vụ phục sinh, khiến cho chúng ta ý thức được mối dây gắn bó với Chúa Kitô hằng sống, và làm cho chúng ta sẵn sàng sống bác ái với mọi người. Ước chi nó mang lại nhiều hoa trái của sự thánh thiện, với các cử chỉ bé nhỏ cụ thể mỗi ngày tin tưởng Chúa và yêu thương tha nhân. Với các đoàn hành hương Cross, Đức Thánh Cha chào đón đặc biệt ban giáo sư và học sinh trường Thánh Giuse Sarajevo. Ngài vẫn nhớ cuộc gặp gỡ tươi vui với họ năm 2015 và khuyến khích họ luôn ngày càng gắn bó với Chúa Kitô để sống tràn đầy cuộc sống của mình, luôn luôn can đảm và quảng đại vì giáo hội tin tưởng nơi họ. Trong số đông đảo các đoàn hành hương ấy, Đức Thánh Cha chào các linh mục trường quốc tế Thánh Giuse Tây Ban Nha, Hiệp hội phòng thí nghiệm của niềm hy vọng Ascoli Piceno, Hiệp hội đầu bếp vùng Toscana, Trung Italia, cũng như các đoàn hành hương Palermo do Đức Cha Corrado Lorefice hướng dẫn. Ngài cầu chúc họ luôn trung thành với Chúa Kitô và giải tỏa niềm vui của tin mừng. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, hôm qua giáo hội kính nhớ Thánh Athanasio, giám mục tiến sĩ giáo hội. Ngài cầu mong sự thánh thiện và giáo lý lành mạnh của thánh nhân, nâng đỡ đức tin và củng cố chứng tá Kitô của từng người. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem.
Dominus obiscum.
Et cum spirito tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh thuật lại sứ vụ trong đồ dân biển của nữ tu dòng Đức Bà ở Mindanao, Philippines, giúp các ngư dân nghèo thoát cảnh thất vọng.
Hội tông đồ trên biển còn được biết đến với tên Ngôi sao biển, là một hoạt động tông đồ được thành lập tại Scotland vào đầu thế kỷ 20 để chăm sóc mục vụ cho các thuyền viên thủy thủ thường làm việc và lưu trú trong thời gian dài trên những chuyến tàu rong ruổi vượt biển từ tháng này sang tháng khác. Từ năm 2006, một nhóm nữ tu ở trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines, cũng tham gia vào sứ mệnh trên biển này để giúp các ngư dân nghèo và những thuyền viên khác. Đó là các nữ tu dòng Đức Bà. Các nữ tu thực hiện sứ vụ này như một phần của sứ vụ tông đồ biển của giáo hội. Tại Philippines, một trong những vụ giải cứu mới nhất mà các nữ tu thực hiện là trường hợp ông Melencio Cobeta, một ngư dân được cứu thoát khỏi một nhà tù ở Indonesia, nơi ông đã bị giam cầm trong một năm và đã trở nên kiệt sức. Vào tháng 5 năm 2016, Cobeta, thuyền trưởng của một tàu đánh cá, đã bị bắt cùng với khoảng 20 ngư dân Philippines khác. Những người này bị cáo buộc đánh cá bất hợp pháp ở vùng biển của Indonesia. Ông Cobeta bị giam ở Bắc Sulawesi, cách Mindanao khoảng một ngày đi bằng thuyền. Điều này đã khiến cho vợ và ba đứa con của ông sống trong tình trạng thiếu thốn về tài chính và chịu những đau đớn lo buồn về tình cảm. Một ngư dân 49 tuổi đã chia sẻ về những khổ cực khi họ bị giam tù. Đó là một cơn ác mộng, chúng tôi buộc phải lao động nặng nhọc như mang đá, cắt cỏ và sơn các thiết bị nhà tù. Đối với bà Estelita, vợ của ông Cobeta, chồng bị giam tù là thử thách lớn nhất mà gia đình từng gặp phải. Bà chia sẻ, chúng tôi đã phải bán gia súc và xe máy của chúng tôi để có thể sinh sống trong khi chồng tôi đang ở trong tù. Bà Estelita thậm chí còn phải vay tiền từ những người cho vay nặng lãi để sống qua ngày. Bà phải bán chuối nướng để kiếm khoảng 2 đô la Mỹ một ngày, một thu nhập ít ỏi để giúp gia đình sống. Tuyệt vọng tìm sự giúp đỡ, người phụ nữ này đã chạy đến với các nữ tu. Quyết định này đã thay đổi cuộc sống của bà và tạo điều kiện cho chồng bà được trở về. Nữ tu Susan Bolanio, giám đốc điều hành của hội Hesed, tình yêu trung thành của Chúa, cho biết, ngoài việc đào tạo thiêng liêng, tổ chức của sơ cũng cung cấp hỗ trợ mục vụ và tâm lý cho ngư dân. Sơ Bolanio nói, chúng tôi tổ chức các buổi họp cầu nguyện với họ để nuôi dưỡng sự phát triển tâm linh của họ. Sơ cho biết, nhiều thuyền viên thường ở trên biển trong nhiều tháng mà không được tham dự thánh lễ. Khi tàu dừng lại ở một bến cảng, họ thường xin dự lễ. Bên cạnh lời cầu nguyện và thánh lễ, Sơ Bolanio và các đồng nghiệp của Sơ còn trợ giúp ngư dân, đặc biệt là những người bị giam tù ở Indonesia vì tội đánh cá bất hợp pháp. Trong 6 năm qua, tổ chức của Sơ đã có thể hỗ trợ trong việc hồi hương cho ít nhất 400 ngư dân. Nhiều người trong số họ là người nghèo và đã bị bỏ rơi bởi nhà tuyển dụng của họ. Với sự giúp đỡ của các nữ tu, mới đây, thi hài của ít nhất 2 ngư dân đã chết trong trại giam đã được mang về gia đình họ ở Mindanao. Sơ Bolania cũng cho biết rằng, nhờ những người đỡ đầu giúp đỡ, các ngư dân bị mắc kẹt tại các cảng nước ngoài hoặc ở ngay Manila được hồi hương. Tổ chức của Sơ Bolanio tìm người giúp trả tiền vé máy bay để những ngư dân này có thể được đoàn tụ với gia đình của họ. Bà Estelita không kìm được cảm xúc khi kể lại việc các nữ tu đã giúp bà như thế nào. Bà nói, họ đã cho chúng tôi hy vọng trong những giai đoạn tối tăm trong cuộc sống của chúng tôi và biết rằng có người đã giúp chúng tôi sức mạnh để vượt qua thử thách.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi một đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Thánh Gioan Maria Vianney yêu mến Đức Mẹ.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta lắng nghe chủ đề Mẹ Maria trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. Đây là mẹ con, Chúa đã nói như thế với Thánh Gioan dưới chân thập giá. Chúa đã trao nhân loại trong tay của mẹ. mẹ đã đạp đầu con rắn, mẹ sẽ giúp con chiến thắng ma quỷ xác thịt thế gian. Mẹ sẽ ban cho con ơn giữ vững lý tưởng cao cả mà Chúa đã đặt trong lòng con. Cho dù đứa con có bệnh tật, có xấu xí, thì người mẹ vẫn yêu thương. Dù con nguội lạnh tội lỗi, phản bội, con hãy phó thác mình trong tay mẹ, vì Chúa Giêsu đã nói, đây là mẹ của con, nỡ nào mẹ lại bỏ rơi con. Những lúc sa ngã, con hãy khiêm tốn, hãy khóc lóc với mẹ sẽ đón nhận con. Thánh Gioan mẹ cũng nhận, người trộm lành mẹ cũng nhận, Madalena mẹ cũng nhận làm con của mẹ. Từ thuở thơ ấu, Thánh Gioan Maria Vianney đã có lòng kính Đức Mẹ cách đặc biệt. Hồi 18 tuổi, đi chăn chiên ở ngoài đồng, cậu Gioan đã khuyến khích các bạn quỳ gối và lần hạt trước ảnh Đức Mẹ. Gioan thường thi đua cuốc đất với người anh. Người anh thì lớn và khỏe hơn cậu nhiều, thế nhưng rốt cuộc lần nào anh ta cũng thua. Đó là vì Gioan áp dụng chiến lược thần sầu quỷ khóc sau đây. Cậu lấy một bức ảnh Đức Mẹ để ở đằng xa, rồi cứ nhắm đấy mà cuốc. Cuốc đến chân ảnh Đức Mẹ, cậu lại rời ảnh Đức Mẹ đi xa hơn, và thế là cậu nhanh chóng đạt tới đích. Cậu nhìn mẹ, làm việc với mẹ, nên vui tươi phấn khởi tràn ngập linh hồn. Cậu vượt thắng anh, và sau này vượt thắng mọi sự cùng với mẹ Maria. Khi đã làm linh mục, Gioan Vianney lại càng tiến triển mạnh mẽ trong việc sùng kính Đức Mẹ. Ngài miệt mài hun đúc lòng cậy trông vào mẹ trong các tâm hồn giáo dân gần xa đến xưng tội với ngài. Các ngày lễ Đức Mẹ đối với ngài là những dịp hân hoan vui mừng nhất. Ngài thường khuyên giục con chiên dọn mình sốt sắng trước các ngày lễ ấy. Đặc biệt cha xứ Ars rất có lòng sùng kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Không ai sung sướng bằng ngài trong ngày Đức Pio IX long trọng công bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Sau khi được phép tòa giám mục, ngài lên thành phố Lyon, vào tiệm mua một bộ áo lễ hạng nhất, màu xanh da trời. Ngài cho rằng màu này hợp với Đức Mẹ, nên phải xin phép riêng. Trên nền màu áo xanh ấy, người ta thêu những nụ hoa bằng kim tuyến óng ánh rất đẹp để thỏa lòng yêu mến của ngài dành cho Đức Mẹ trong ngày lễ trọng đại tôn kính mẹ. Có vị linh mục thuật lại rằng, lần kia, giáo dân tò mò tụ họp ngoài phòng của cha Vianney, trên căn gác của nhà xứ. Tình cờ nghe có giọng nói của một phụ nữ nào đó nói chuyện với ngài trong phòng. Họ ngạc nhiên lắng tai nghe và nghe ngài nói với bà này những nhu cầu của các linh hồn, gợi gắm nhiều kẻ tội lỗi cứng lòng, than thở chuyện vãn rất là thân mật. Họ to nhỏ cùng nhau. Cha sợ mình nói chuyện với bà nào vậy hả? Đời nào ngài lại cho phép phụ nữ lên phòng ngài trên gác? Nhưng đích thực đó là giọng phụ nữ mà. Lạ quá. Ừ lạ thực, tôi cũng nghe rõ ràng giọng của người phụ nữ. Nội dung câu chuyện lại toàn là những chuyện đạo đức, cầu nguyện cho những kẻ có tội. Mà đâu phải có một lần hai lần, có người đã nghe như thế nhiều lần rồi. Thôi, phen này mình cứ thử đánh liều, đứng đợi ở trước cửa phòng, chờ lúc cha mở cửa, xem thử có ai ở trong đó không. Khoảng nửa giờ sau, cánh cửa hé mở, cha Vianney bước ra, bất ngờ gặp ngay mấy ông trong giáo xứ đang đứng đợi. Chào các ông có việc gì không? Chắc là xin sổ sách rửa tội hôn phối chứ gì? Mời các ông vào. Sẵn dịp tốt, các ông bước ngay vào, nhìn quanh nhìn quẩn một hồi chẳng thấy bóng ai. Lạ thực, mấy ông nhìn nhau lung túng, cha Vianney thấy vậy vội lên tiếng hỏi. Mấy ông cần cha giúp việc gì? Cứ nói. Một ông đánh bạo nói, thưa cha, chúng con xin thú thực với cha, chúng con chẳng có việc gì cần cả, mà chúng con biết rằng nói dối cha cũng chẳng xong. Thực vậy, mấy lâu nay, chúng con nghe có tiếng lạ nói chuyện với cha, mà hình như đó là một người phụ nữ. Chúng con biết cha rất thánh thiện trinh trong, không bao giờ cho đàn bà lên gác, thế mà chúng con lại nghe rõ ràng tiếng hai người nói chuyện, lạ quá. Chúng con quyết định rình ngoài cửa lần này thì bị cha bắt gặp. Chúng con xin thú thực với cha. Nghe xong, cha Vianney tỏ ra lúng túng, một đàng ngày khiêm tốn chẳng muốn nói đến ân trọng mình được. Đảng khác, nếu không nói thì nhỡ ra, mấy ông này xét đoán dông dài thì thật là bất tiện. Suy nghĩ giây lát, ngài dịu dàng bảo. Để các ông an tâm, cha xin nói thật với các ông. Thỉnh thoảng cha được diễm phúc thấy Đức Mẹ hiện ra nói chuyện với cha. Cha van xin mẹ cho các tội nhân ăn năn trở lại, nhất là cho những kẻ khô khan nguội lạnh, tâm hồn hoang vắng từ lâu. Các ông hãy yêu mến Đức Mẹ, Đức Mẹ là mối tình đầu của cha, nhưng xin các ông giữ kín, đừng tiết lộ việc này cho ai biết. Chúng con xin vâng lời cha, chúng con sung sướng quá vì chúng con đã được nghe tiếng Đức Mẹ. Cha lại còn sung sướng hơn chúng con gấp vạn lần vì cha được gặp gỡ hầu chuyện với Đức Mẹ, thật là hạnh phúc biết bao. Trước tòa án giáo phận, lúc thẩm vấn các chứng nhân để lập hồ sơ phong thánh cho cha xứ họ Ax, họ đã đặt trên tay phúc âm mà thầy nói tất cả sự thật. Họ đã thuật lại câu chuyện trên đây. Ngoài ra, họ còn trình bày những chứng tích khác thật đơn sơ mà cảm động. Chính chúng con đã nghe ma quỷ đập đánh cha thánh và gầm thét. Tao đã bảo mày biết bao lần, tại sao mày lại kính mến cái bà ấy, cái bà ẵm đứa bé trên tay? Vì bà ấy mà tao không hại được mày. Tại sao mày lại đi vâng lời Đức Giám Mục, vân vân. Chúng con đã hỏi lại cha xứ chúng con, và Ngài cũng xác nhận có thật như thế.
Từ lúc mẹ nói lời xin vâng, trời với đất rất nỗi vui mừng. Ngọt ngào như dòng suối mát giữa nơi xa mạc, huyền nhiệm quá muôn đời tiếng xin vâng. Mẹ thưa xin vâng, xin con tròn thành ý Chúa Cha. Mẹ thưa xin vâng, với tin mừng của con chi
con chỉ thay. Mẹ thưa xin
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các ký giả và nhân viên báo Công giáo Avvenire tương lai ở Italia hãy chống lại nền văn hóa vội vã và hời hợt. Washington. Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế tố giác tình trạng sa sút thêm về vấn đề này tại nhiều nước trên thế giới trong năm qua. Bang Wyoming. 16 tín hữu Công giáo, trong đó có một linh mục, đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công nhà thờ Đức Mẹ Fatima ở Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, hôm 1 tháng 5 vừa qua.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.